Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một năm sau vụ đâm dao chết người tại một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bondi Junction, Sydney, gia đình các nạn nhân, người sống sót và lực lượng cứu hộ đang suy nghĩ về những bước tiếp theo trong quá trình phục hồi của họ. Thảm kịch này cũng khiến người dân phải vào cuộc để ngăn chặn kẻ tấn công trước khi lực lượng cứu hộ đầu tiên đến hiện trường. Damien Gerrot và Silas Debrost nằm trong số những người được ca ngợi vì lòng dũng cảm của họ sau khi đoạn video ghi lại cảnh họ chống trả kẻ tấn công bằng cây cọc được lan truyền. Họ đã nói chuyện với SBS French về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Đó là khoảnh khắc mà Damien Gerrot và Silas Debrost nói rằng họ sẽ không bao giờ quên. Vào ngày 13 tháng 4 2024, những người công nhân xây dựng người Pháp đang trên đường đến phòng tập thể dục tại trung tâm mua sắm Westfield ở Bondi Junction, Sydney, thì sự hỗn loạn xảy ra. Joel Colchi, một người vô gia cư và tinh thần không ổn định, đã xông vào khu phức hợp mua sắm và chỉ trong 3 phút đã đâm chết 6 người và làm nhiều người khác bị thương. Không có nhiều thời gian để phản ứng, ông Gerrot và ông Debrost đã hành động theo bản năng để cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công trước khi cảnh sát đến hiện trường. Vào thời điểm đó, sau vụ việc, họ đã trả lời phỏng vấn của SBS French. Ông Damien Gerrot cho biết, ông và đồng nghiệp nhận thức rõ có bao nhiêu người mua sắm nằm trong tầm ngắm.
On l'a vu face à nous et qu'on a vu autour.
When we first saw him facing us and the people around that were on the ground.
Khi chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy hắn và những người xung quanh nằm trên mặt đất sau khi bị đâm, phản ứng đầu tiên của chúng tôi giống như mọi người khác là bỏ chạy. Nhưng sau đó chúng tôi tìm thấy cây cọc, chúng tôi cần phải tự vệ và đó là lúc Silas đang đi xuống cầu thang mà không có sự che chắn. Chúng tôi cố gắng đánh hắn nhưng hắn đã ngoài tầm với. Và sau đó kẻ tấn công chạy theo hướng ngược lại. Chúng tôi chạy theo hắn với cây cọ trên tay. Và đó là lúc hắn đến được thang cuốn. Hắn ở dưới chúng tôi một tầng.
Một năm sau, ông ấy đã nói với SBS Frank rằng họ dựa vào nhau và vào sự hỗ trợ trực tiếp gồm gia đình và đồng nghiệp để vượt qua giai đoạn đó. Được mệnh danh là những người đàn ông cầm cọc, họ được nhận diện khi ra ngoài nơi công cộng.
Bah, c'est bizarre en fait.
Gêné.
C'est ouais, ça fait bizarre en fait parce que
it was strange. Honestly, it's not something.
Ông Silas Debrost nói, cảm giác rất khó giải thích. Thành thật mà nói, đó không phải là điều bạn mong đợi, đặc biệt khi nó liên quan đến một sự kiện bi thảm, thật phức tạp. Trong khi đó, ông Damien Gerrot nói, vâng, đặc biệt là khi nghĩ đến các nạn nhân và những người không qua khỏi. Ông Silas Debrost cho biết, nỗi buồn về sự mất mát sinh mạng thật khó có thể vượt qua. Ông nói, tôi vẫn nghĩ về nó, có thể một tháng một lần, đôi khi thường xuyên hơn. Chúng tôi vẫn xem lại những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian. Cuộc điều tra pháp y kéo dài 5 tuần, từ thứ Hai ngày 28 tháng 4 đến thứ Sáu 30 tháng 5 2025 sắp bắt đầu để xem xét liệu có cơ hội can thiệp sớm hơn hay không, và cũng để đánh giá phản ứng an ninh của Central Group, chủ sở hữu Westfield và các nhà thầu an ninh của công ty này. Nhân viên điều tra sẽ xem xét nhu cầu đưa ra khuyến nghị về những bài học có thể rút ra cho tương lai, đặc biệt liên quan đến sức khỏe và an toàn cộng đồng. Ông Damien Gerrot cho biết, ông không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi ông đưa ra lời khai tại tòa án giám định tử thi, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt những gì ông đã thấy.
Tôi nhận được cuộc gọi từ cả cảnh sát và thẩm phán. Họ hỏi tôi có thắc mắc gì không, tôi có cần phiên dịch không, và cho tôi biết khái niệm chung về quy trình. Nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn chưa biết đầy đủ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Ông Silas Debrost cho biết, việc đưa ra bằng chứng bằng tiếng Anh sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Ông nói, việc ra tòa đã là điều xa lạ. Trên hết, nó sẽ bằng tiếng Anh. Có lẽ không phải tiếng Anh mà chúng ta quen thuộc. Điều đó hơi căng thẳng. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ kể lại sự việc như chúng tôi đã nói với cảnh sát. Hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi phải lặp lại tất cả mọi thứ. Hành động dũng cảm của cặp đôi này đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Úc Anthony Albanese khen ngợi. Kết quả là ông Damien Gouraud được cấp quyền thường trú nhân. Ông cho biết ông rất biết ơn vì điều này và nó đã đưa ông đến gần hơn một bước nữa để thành công dân Úc.
Vâng, tôi đã vô cùng may mắn và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được tấm lòng của Thủ tướng, nước Úc và tất cả những người đã ký vào bản kiến nghị. Cũng xin cảm ơn Ngài Anthony Albanese, Thủ tướng, vì đã cấp cho tôi quyền được ở lại này. Ông ấy không thể cấp cho tôi quyền công dân, điều đó nằm ngoài thẩm quyền của ông ấy, nên tôi phải trải qua các bước thông thường. Tôi đã có quyền thường trú. Và giờ đây, sau một năm, tôi sắp nộp đơn xin quyền công dân.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.